Tranh bá thiên hạ, chương 1306, nhắn nhủ, góc truyện audio.com, trước mặt Phương Giải bày hai thứ giống nhau, không quá lớn, hình thù kỳ quái. Hai thứ này đều đoạt được từ trong tay Nguyệt Ảnh Đường, còn tên nó là gì thì không thể xác định được. Cái mà lần trước Ngô Nhất Đạo đoạt vẫn luôn ở trong tay Phương Giải, mà hắn thì tất nhiên hiểu thứ này hơn những người khác. Vì trình độ khoa học kiếp trước của hắn còn chưa tới độ cao này, nhưng dù sao tri thức của hắn vượt xa người của thời đại này. Cho nên đối với hắn mà nói, muốn nắm được cách sử dụng của vật này cũng không phải là chuyện khó khăn. Cửu tiên sinh của Nguyệt Ảnh Đường ở nơi bí ẩn kia rất lâu mới tìm được cách sử dụng, mà Phương Giải chỉ cần mấy giờ. Chủ tử của các ngươi gọi vật này là gì? Phương Giải hỏi, ngồi cách đó không xa chính là bát tiên sinh bị Ngô Nhất Đạo và Trác Bố Y liên thủ bắt giữ. Kẻ chưa bao giờ rơi vào tình cảnh nguy hiểm này, lần này rốt cuộc gặp nạn. Hiện tại ông ta đã hiểu ra tất cả là một cái bẫy chờ mình chui vào. Môn, bát tiên sinh đáp, ông ta rất rõ ràng tình trạng bây giờ của mình. Đã rơi vào tay người ta rồi, nội kình cũng đã bị kẻ kia hút đi 7-8 phần. Với thực lực bây giờ của ông ta căn bản không trốn được. Huống chi, người kia hút nội kình đồng thời phá hủy đan điền khí hải của ông ta, khiến ông ta giờ không còn chút khí lực nào. Môn, Phương Giải lặp lại, phát hiện đặt tên này khá là chính xác. Đúng vậy, cửu tiên sinh gọi nó là môn, y nói vật này chính là chìa khóa mở cửa, có thể giúp người ta đi tới bên kia cánh cửa. Nhưng y tìm hiểu thật lâu cũng không tìm được khoảng cách bên kia cánh cửa là bao xa. Thái độ của bát tiên sinh khá là hợp tác. Phương Giải biết đây là lời nói thật, vật này có thể thiết lập thời gian và không gian, thậm chí có thể đặt ra vị trí chính xác. Nhưng hiển nhiên Nguyệt Ảnh Đường còn chưa biết cách sử dụng nó một cách chính xác, chỉ là biết sử dụng mà thôi. Không hề nghi ngờ rằng, trình độ khoa học kỹ thuật của vật này khiến Phương Giải không thể không nghĩ tới bốn chữ. Người ngoài hành tinh, nhưng Phương Giải biết rằng, thứ này không phải là người ngoài hành tinh lưu lại. Theo lời khai của bát tiên sinh, cửu tiên sinh tìm được vật này ở một chỗ bí ẩn dưới đất. Với lại thiết kế của nó là dựa theo nhân thể, bát tiên sinh chưa từng tới chỗ bí mật kia, y cũng chỉ là nghe cửu tiên sinh nói rằng chỗ đó rất sâu, rất lớn, giống như địa cung vậy. Trong đầu Phương Giải lập tức nghĩ tới bốn chữ, văn minh hủy diệt. Kiếp trước của hắn có một giả thuyết rằng con người xuất hiện không chỉ một lần. Con người từ khi xuất hiện tới khi diệt vong là một vòng luân hồi. Kiếp trước của hắn đã trải qua bao nhiêu luân hồi, không ai biết được. Nhưng thỉnh thoảng lại tìm được một số thứ của nền văn minh trước, thậm chí có nhiều thứ có nền khoa học kỹ thuật phát triển khiến người ta kinh ngạc. Có thể tạo ra thứ hiện đại như vậy, nền văn minh của thời đại đó nhất định đã đạt tới trình độ cao. Cho nên nếu như không gặp phải hủy diệt thì người của thời đại đó đã không cố ý lưu lại những thứ này ở một chỗ bí mật. Giống như thứ môn này, cửu tiên sinh chưa từng nói chỗ đó là ở đâu. Không cần Phương Giải hỏi, bát tiên sinh cũng tự khai ra. Ông ta đương nhiên biết nếu như nói hết thì cái chết cách mình cũng không xa. Nhưng ông ta cũng biết nếu không nói thì cái chết cách còn gần hơn. Cho nên, việc làm thông minh bây giờ là thành thật khai báo. Góc truyện audio.com, nhưng giữ lại một chút thông tin mấu chốt, như vậy có thể kéo dài được tính mạng. Quan trọng nhất là, phải biểu hiện ra thái độ khiêm tốn và hợp tác. Tuy nhiên, qua những lần y rời đi để phán đoán, thì chỗ đó hẳn là nằm ở phía Tây. Bát tiên sinh nói, năm đó cửu tiên sinh chính là từ phía Tây tới, nghe nói y là đệ tử của một trong những đường chủ của phân đường Nguyệt Ảnh Đường. Vị đường chủ phân đường kia có tu vị không cao, nhưng thiên phú của cửu tiên sinh vô cùng tốt, không bao lâu tu vị liền vượt qua sư phụ y. Về sau xảy ra việc gì đó khiến y không thể không trốn tránh, rồi bất ngờ phát hiện ra chỗ kia. Mấy thứ này, chính là y mang ra ngoài từ chỗ kia. Năm đó, là đại hội cách 5 năm tổ chức một lần của Nguyệt Ảnh Đường. Dựa theo quy củ của Nguyệt Ảnh Đường, thiên quân từ cửu thiên quân trở xuống, phải chấp nhận khiêu chiến bất kỳ lúc nào. Nhưng muốn khiêu chiến cửu thiên quân, nhất định phải đợi tới đại hội này mới được. Làm vậy để cam đoan Nguyệt Ảnh Đường phát triển, nếu cửu thiên quân thay quá nhanh, sẽ bất lợi cho Nguyệt Ảnh Đường. Đại hội năm đó cửu tiên sinh từ phía Tây tới, mang theo vật này. Y khiêu chiến với cửu thiên quân, hai người đó đánh ngang tay, người này không thể làm gì được người kia. Nhưng về sau cửu tiên sinh lấy ra vật này, nói với mọi người rằng y có thể dựa vào bảo tàng mà y tìm thấy để đưa Nguyệt Ảnh Đường trở lại giang hồ, khiến tông môn đoạt lại vị trí bá chủ giang hồ. Điều này ảnh hưởng tới quyết định của các trưởng lão kia cho nên phán y thắng. Bát tiên sinh nói, không thể phủ nhận rằng, qua các đời cửu tiên sinh càng ngày càng mạnh hơn. Chỉ vài năm ngắn ngủi, đã khống chế được phần lớn lực lượng giang hồ trong bóng đêm. Còn cửu thiên quân bị đánh bại thì sao? Phương Giải hỏi, bát tiên sinh biến sắc dường như không muốn nhớ lại chuyện này. Hiện tại mọi người trong Nguyệt Ảnh Đường đều biết Cửu Tiên Sinh đánh bại Cửu Tiên Sinh đời trước nhưng không thể giết được y. Cửu Thiên Quân đời trước có tu vị rất cao, Cửu Tiên Sinh muốn giết y là gần như không có khả năng, cùng lắm là lưỡng bại câu thương. Lần đại hội đó trưởng lão phán Cửu Tiên Sinh thắng, Cửu Thiên Quân đời trước cũng không nói nhiều chuẩn bị rời đi. Nhưng Cửu Tiên Sinh không tiếc thân phận quỳ xuống mời y lưu lại, nói rằng hai người liên thủ với nhất có thể giúp Nguyệt Ảnh Đường phát dương quang đại. Lúc ấy Cửu Thiên Quân bị y làm cho cảm động quyết định lưu lại. Sau đó bọn họ trở thành bạn tốt nhất của nhau. Đây là một chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử Nguyệt Ảnh Đường. Bọn họ gần như không gì giấu nhau, ăn ở đều chung một chỗ. Khoảng thời gian 2 năm đó, Nguyệt Ảnh Đường có 2 Cửu Tiên Sinh. Thẳng tới 2 năm sau, Cửu Tiên Sinh đánh lén, giết chết Cửu Thiên Quân đời trước. Sau khi nói xong, Bát Tiên Sinh không nhịn được dùng mình một cái, dường như vẫn sợ hãi. Vì muốn giết một người mà mình không thể giết được, dùng thời gian 2 năm trở thành bạn bè tốt nhất, sau đó đợi cho đối phương không đề phòng một kích tất sát, đó là Cửu Tiên Sinh. Bát Tiên Sinh lắc đầu, xem ra không tìm được từ ngữ nào để hình dung. Cứ cách một thời gian, Cửu Tiên Sinh lại trở về phía Tây. Năm trước y tìm được một đệ tử có thiên phú không tồi. Đây là Cửu Tiên Sinh nói, còn ta thì không thấy được cái tên ngu ngốc kia có thiên phú gì. Bát Tiên Sinh nói, lần nào đi ra ngoài Cửu Tiên Sinh cũng. gocchuyenaudio.com, dẫn theo đệ tử của mình, mỗi lần rời đi là khoảng 3 tháng, dựa theo thời gian để tính toán thì lúc này y chắc cũng trở lại rồi. Lần này y muốn tới Tây Bắc đàm phán với người Mông Nguyên, bảo ta dùng lực lượng của môn nhanh chóng trở về, còn y thì lưu lại bên đó. Đại tự tại của Phật Tông đàm phán xong với Cửu Tiên Sinh, liền quyết định hợp tác. Phật Tông và Đại Hãn Mông Nguyên xuất binh tới Trung Nguyên. Mà Nguyệt Ảnh Đường thì phụ trách tiêu diệt chướng ngại vật cho bọn chúng. Nghe tới đây, Phương Giải và Hạng Thanh Nghiêu liếc nhìn nhau. Quả nhiên, lúc trước hắn và Hạng Thanh Nghiêu từng phỏng đoán, Đại Tự Tại còn sống. Đại Tự Tại mà bọn họ giết ở Liễu Châu kia có chút kỳ quái, không giống với Đại Tự Tại mà Hạng Thanh Nghiêu lần đầu tiên trông thấy. Nghe Bát Tiên Sinh nói xong, cộng thêm dự đoán của bọn họ quả nhiên không chỉ có một Đại Tự Tại. Tổng đường của Nguyệt Ảnh Đường ở chỗ nào? Ngô Nhất Đạo hỏi, Bát Tiên Sinh vội vàng đáp, kỳ thực tổng đường của Nguyệt Ảnh Đường vốn không có chỗ nào cố định. Cũng có thể nói rằng Nguyệt Ảnh Đường vốn không tồn tại tổng đường. Cái gọi là tổng đường, chẳng qua chỉ là chọn một chỗ để các thiên quân tu lại với các đường chủ phân đường mà thôi. Địa điểm là do Cửu Tiên Sinh tùy ý lựa chọn, dường như Bát Tiên Sinh rất sợ hãi Ngô Nhất Đạo. Vì sao ngươi muốn giết tay đầu bếp kia? Ngô Nhất Đạo lại hỏi. Cách Trương,